Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Ngọc Thảo.
Tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ huy phòng thủ khu vực không phải là đơn vị hành chính.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương.
Tăng cường hợp tác và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Hải quân Canada đưa vào biên chế tàu tuần tra mới.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên họp. Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về lực lượng phòng không cấp xã, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tổ chức phòng không rộng khắp là rất cần thiết. Việc tổ chức lực lượng phòng không cấp xã không phải là khó, bởi nước ta đã chủ động được vũ khí, trang thiết bị cần thiết để trang bị đủ cho lực lượng này. Thực tiễn chiến tranh thế giới hiện nay cho thấy đây là lực lượng rất quan trọng. Do vậy, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quốc hội ủng hộ quy định này. Về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định đây không phải là một đơn vị hành chính mà là một đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế cụ thể của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực đã được nghiên cứu sắp xếp phù hợp với thực tiễn của từng địa phương và sẽ được triển khai ngay khi luật này được Quốc hội thông qua, có hiệu lực. Về ý kiến góp ý với tên dự thảo luật, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và sẽ sửa tên dự thảo luật thành dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự quốc phòng. Dự kiến, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự quốc phòng sẽ được trình Quốc hội thông qua trong phiên họp ngày 27 tháng 6 tới.
Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng ý cơ bản nội dung chuẩn bị của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về dự thảo báo cáo sơ kết và dự thảo kết luận của Quân ủy Trung ương. Giao hai cơ quan tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản của Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét thông qua tại phiên họp lần thứ 14. Đồng ý cơ bản báo cáo đề xuất của Văn phòng Quân ủy Trung ương về kế hoạch tổ chức Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025. Giao Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đồng ý với báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Giao Tổng cục Chính trị và soát kỹ, trình ký đề nghị ban hành các nội dung theo quy định. Thường vụ Quân ủy Trung ương nhất trí với nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác quân lực, công tác tài chính theo quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, của Bộ Tổng tham mưu, Cục Tài chính chuẩn bị. Thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, giao các cơ quan tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, phối hợp với Văn phòng Quân ủy Trung ương, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị Quân ủy Trung ương theo đúng quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương.
Từ ngày 10 đến 14 tháng 6 tại Nam Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra hội nghị nhóm chuyên gia về gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM Cộng, chu kỳ 2025-2027 do Trung Quốc và Brunei đồng chủ trì. Với chủ đề Công nghệ và đổi mới, tăng cường hợp tác quân sự trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia từ 10 nước ASEAN và các nước thành viên cộng, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia, Nga, đại diện Ban Thư ký ASEAN và chuyên gia từ trụ sở Liên Hợp Quốc. Đại diện từ Việt Nam và các nước, tổ chức quốc tế, dựa trên kinh nghiệm và khả năng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đã tham gia thảo luận về các chủ đề, ứng dụng máy bay không người lái và cách ngăn chặn trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới cho bảo vệ an ninh an toàn trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tá Hồ Trường Nguyên, trưởng phòng hợp tác quốc tế, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, dù là một thành viên còn tương đối mới trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tích cực ứng dụng công nghệ vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ. Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tại Nam Sudan đã tiên phong áp dụng tư vấn y tế từ xa, sử dụng năng lượng mặt trời để bảo quản vật tư y tế và quản lý hồ sơ y tế điện tử. Các đơn vị công binh cũng đã ứng dụng thiết bị bay không người lái để lập bản đồ, phục vụ công tác rà phá, mở đường và quy hoạch sửa chữa hạ tầng. Thực tiễn hoạt động tại địa bàn cho thấy, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với huấn luyện chuyên sâu và sự thấu hiểu văn hóa địa phương.
Cùng ngày, Lữ đoàn 972 Cục Xe máy Vận tải Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2025. Sau 2 ngày thi, các thí sinh đã hoàn thành toàn bộ nội dung thi, gồm thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, thi thực hành giảng bài, sử dụng giáo án giấy và trình chiếu PowerPoint. Kết quả 100% thí sinh đạt điểm khá và giỏi, trong đó giỏi chiếm tỷ lệ 46,15%. Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, Trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, qua hội thi đã giúp cho Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá chân thực chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị ở cơ quan đơn vị. Từ đó có chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Đồng chí Chính ủy Lữ đoàn yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về mọi mặt, chú trọng rèn luyện phương pháp, kỹ năng tuyên truyền giáo dục, rèn luyện bản lĩnh của người cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Dịp này, Lữ đoàn khen thưởng 9 đồng chí đạt thành tích cao trong hội thi.
Trong những ngày vừa qua, thời tiết Hà Nội diễn biến thất thường, vừa có nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, vừa có mưa dông, đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình huấn luyện diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gọi tắt là nhiệm vụ A80. Nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập và ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, khối nam chiến sĩ đặc nhiệm dù do Sư đoàn 5 Quân khu 7 đảm nhiệm vẫn tích cực luyện tập các nội dung trong tiến trình huấn luyện để phấn đấu hoàn thiện các động tác cá nhân và kỹ thuật khi đi trong đội hình. Ngoài thời gian huấn luyện chính khóa, khối chủ động bố trí các buổi luyện tập thêm vào buổi tối với quân nhân mới tập trung lần đầu nhằm nâng cao chất lượng động tác cá nhân, sớm bắt nhịp được với các đồng chí đã từng thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước trước đó. Tin tưởng rằng với những nỗ lực cố gắng của các đồng chí cán bộ, giáo viên và chiến sĩ, trong thời gian tới, chất lượng huấn luyện của khối tiếp tục được nâng cao, tiến tới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hôm nay tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên diễn ra hàng năm của Học viện nhằm đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên cho năm học 2024-2025. Lựa chọn các đề tài có giá trị khoa học, sáng tạo để biểu dương, khen thưởng và tham gia các giải thưởng do cấp trên tổ chức. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025 có 95 đề tài nghiên cứu khoa học của gần 500 học viên hệ 2, hệ 4 tham gia. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y biểu dương các bộ môn, khoa đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ trong học viện, đồng chí Giám đốc Học viện Quân y yêu cầu học viên phải luôn luôn học hỏi, tìm tòi, khám phá, trau dồi kỹ năng và nâng cao kiến thức để bắt kịp xu thế phát triển của xã hội đang chuyển biến mạnh mẽ trong kỷ nguyên kỹ thuật số về khoa học và công nghệ.
Sau đây là một số thông tin về quân sự nước ngoài nổi bật. Hải quân Hoàng gia Canada dự kiến sẽ đưa tàu tuần tra ngoài khơi HMCS Frederick Rolett vào biên chế tại cảng Quebec, đánh dấu sự chính thức đi vào hoạt động của tàu. Đây là tàu tuần tra Bắc Cực và ngoài khơi thứ 5 thuộc chương trình đóng tàu lớp Harry the Wolf của quốc gia này. Tàu HMCS Frederick Rolett do Irving Shipbuilding chế tạo, mang số hiệu thân tàu AOPV-434, đã được hạ thủy vào ngày 9 tháng 12 năm 2023 và bàn giao ngày 29 tháng 8 năm 2024. Lớp tàu này được phát triển nhằm cải thiện khả năng giám sát hàng hải, khẳng định chủ quyền và thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗ trợ khác nhau. Hệ thống vũ khí được trang bị trên tàu bao gồm pháo Mark 38-13A 25 ly và hai súng máy M2 Browning, được cải tiến để hoạt động trong điều kiện Bắc Cực. Các khu vực làm việc được bảo vệ trong môi trường khắc nghiệt nhờ sàn cáp và cấu trúc kín. Ngoài ra, tàu còn được trang bị radar Scanter 6002, radar Kevin Huser Sharp Eye, băng tần X và S để điều hướng, cùng các cảm biến và thiết bị nhận dạng khác.
Theo Army Recognition, những đồn đoán về khả năng Maroc, mua máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ đang trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Bắc Phi sau khi Algeria xác nhận việc mua các máy bay chiến đấu Su-57 Phalanx của Nga. Nếu Maroc mua F-35, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia châu Phi sở hữu loại máy bay chiến đấu tiên tiến này. F-35 Lightning II của Mỹ là máy bay chiến đấu đa năng một động cơ có khả năng tàng hình vượt trội do Lockheed Martin phát triển. Tầm chiến đấu của F-35 khoảng 1.100 km, nhưng được hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không. F-35 được trang bị radar EASA AN-APG-81, hệ thống phân bổ khẩu độ với khả năng bao phủ 360 độ và hệ thống ngắm mục tiêu quang học điện tử. Bên cạnh đó, phi công còn được trang bị mũ bảo hiểm, hiển thị dữ liệu thời gian thực và cung cấp tầm nhìn tổng hợp, loại bỏ nhu cầu sử dụng màn hình hiển thị truyền thống. Nếu sở hữu F-35, tiêm kích này sẽ mang lại cho Maroc lợi thế quân sự, tăng cường nhận thức tình huống, khả năng sống sót, năng lực tấn công chính xác, khả năng răn đe chiến lược, cũng như đáp ứng được các thách thức tương lai của tác chiến trên không.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 14 tháng 6 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.